Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này xin mời quý vị và các bạn đón nghe hai truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Vàng và Kim. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, khi nghe giới thiệu tên hai truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, chắc hẳn nhiều thính giả sẽ rất tò mò, vì vàng hay kim thì cũng đều là vàng, đều là thứ vô cùng quý giá. Vì người ta vẫn thường chẳng nói, quý như vàng đó sao? Nhưng chúng tôi không dám làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chỉ xin được tiết lộ rằng vàng và kim là hai trong số rất nhiều truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với những nhân vật trung tâm có tấm lòng nhân hậu, giàu lòng yêu thương, vị tha và chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng thính giả. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Mẹ đã ngoài tuổi 80, quả đúng như một ca từ: mẹ già như chuối chín cây. Tuổi mẹ bây giờ chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể đưa mẹ đi xa mãi mãi. Cuối mùa hè năm ấy, khi trời đất bắt đầu tưng bừng trong ánh nắng tươi vui, cũng là lúc mẹ nằm liệt giường. Mắt mẹ nhắm nghiền, lồng ngực nhỏ thó của mẹ nhô lên xẹp xuống như cố thu chút không khí ít ỏi cuối cùng để níu giữ cõi đời. Cũng giống như bao người, mẹ rất yêu cuộc sống. Mẹ cố níu giữ nó dù chỉ một phút, một giây. Mặc dù cuộc sống của mẹ thật gian truân, thậm chí đầy đớn đau. Chưa nói chi đến những vất vả nhọc nhằn vì miếng cơm manh áo mà chỉ bốn lần quằn quại đấu tranh với thần chết để sinh hạ ra bốn anh em tôi cũng đã có thể đưa mẹ lên tầm của một con người vĩ đại. Sinh thời, mẹ không phải là người được Thượng Đế ban cho diễm phúc của người dễ dàng trong việc sinh nở. Bốn lần đẻ là bốn lần mẹ bị băng huyết nặng. Các thầy thuốc phải hết lòng cứu chữa, mẹ mới lành bệnh. Nhất là khi sinh chú Út, không những mẹ bị băng huyết, mà còn phải sinh nở dưới một mái nhà dột nát. Chú Út cất tiếng khóc chào đời giữa cơn mưa rào xối xả. Cái giường mẹ nằm mưa sột, ướt như ngoài sân. Máu mẹ hòa trong nước mưa. Sau lần ấy, mẹ nằm liệt hàng tháng mới trở dậy được. Giờ phút mẹ lâm chung, bốn anh em tôi quây bên giường mẹ. Mắt mẹ lần lượt nhìn cả bốn anh em tôi một cách đầy trìu mến. Bên ngoài, bầu trời u ám, hình như có cơn mưa rào đang đến, làm cảnh tượng càng thêm phần xót xa. Chợt mẹ ngẩng tai, vẻ như lắng nghe những tiếng sấm ầm ì từ phía xa vọng lại. Một lát, như sực nhớ điều gì, mẹ chỉ tay về phía sàn nhà bếp đã lâu không dùng đến, môi mấp máy. Phải cố gắng lắm, mẹ mới nói nổi vài tiếng rất nhỏ. Vàng, vàng. Không nói được thêm điều gì nữa, mẹ lịm dần rồi tắt thở. Sau khi mai táng mẹ yên ổn, chúng tôi mới nghĩ đến câu nói cuối cùng của mẹ. Vàng. Đúng là mẹ đã thốt lên như vậy. Trong nhân gian, không ít người trước khi mất đã trăng trối cho con cái về chuyện của cải với những chỗ cất giấu rất bí hiểm. Nhưng mẹ tôi suốt đời nghèo khổ, lấy đâu ra chuyện tích trữ vàng bạc cho con cái cơ chứ? Nhưng anh cả tôi bảo, mẹ cặm cụi cả đời, biết đâu chẳng có dành dụm được ít nhiều. Anh em chúng tôi tuy không giàu có gì và cũng chẳng cầu chuyện tiền bạc, nhưng nếu đúng là mẹ đã để lại vàng thì rất cần tôn trọng công lao của mẹ và phải dùng vào những việc có ích. Cuối cùng, chúng tôi nhất trí đợi một ngày tốt lành sẽ vào ra nhà bếp đã bỏ đi ấy để tìm hiểu mọi chuyện. Nhưng rồi do quá bận, và lại gặp mấy cơn mưa rào không ngớt, nên cũng phải đến cả tuần sau, bốn anh em tôi mới trở về quê. Chúng tôi chui vào gian bếp bụi mù, lòng đầy hồi hộp. Bốn anh em tôi bước tới góc gian bếp và vô cùng kinh ngạc trước một cảnh tượng hãi hùng. Dưới nền đất đẫm nước mưa, gian bếp đã bỏ đi lâu ngày nên mái đã quá rột nát. Con chó vàng của nhà tôi nằm chết còng queo bên cạnh đàn con mới đẻ. Bốn cẳng chân của nó co quắp trong bộ dạng như muốn ôm chặt lấy thi thể cứng đơ của lũ con xấu số. Hình như đó là động tác cuối cùng của nó muốn che chở cho lũ con bị ướt. Chúng tôi bàng hoàng, đánh rơi cuốc xẻng xả beng xuống nền bếp. Vàng, vàng, thì ra giờ phút lâm chung, mẹ đã có ý nhờ chúng tôi một việc cuối cùng, là hãy chăm sóc để con vàng sinh nở được vẹn toàn. Chỉ có mình mẹ biết cái gian bếp mà con vàng đang chuẩn bị vào đẻ đã quá rột nát. Vậy mà, cái điều đơn giản ấy, chúng tôi đã vô tâm, không làm nổi. Bốn anh em tôi lặng lẽ rời xa nhà bếp trong những khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Ngày ấy mẹ ra đi, duy nhất có một tấm lòng vàng để lại, nhưng anh em chúng tôi đã vô tình đánh rơi. Từ đấy, mỗi khi trời đổ mưa rào, lòng chúng tôi lại quặn đau.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạn rào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lòng mẹ êm ái như đông lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm trăng ta soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ âu yếm như làn gió đùa mặt hồ. Lời mẹ man mác êm như sao diều rất rỡ, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày lặn lội reo neo, nuôi con tới ngày lớn cho mưa gió không quan thân nghèo. Mẹ yêu mùa sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chuyện mi.
Thưa quý vị và các bạn, là một cây bút văn xuôi xuất sắc của Thái Nguyên và đặc biệt thành công với thể loại truyện ngắn, nhà văn Hồ Thủy Giang đã khai thác mọi mặt của đời sống xã hội và đưa vào trong truyện một thế giới nhân vật phong phú, đa dạng với nhiều cảnh đời khác nhau. Song song với việc dựng lên cái xấu, cái ác, cái phi đạo đức, mang giá trị phê phán, thức tỉnh, giúp độc giả nhìn rõ hơn thực tế đời sống của xã hội, Hồ Thủy Giang còn dành nhiều tâm huyết dựng lên những chân dung cao đẹp, những biểu tượng sáng ngời về đạo đức, đạo lý, ẩn chứa bên trong những nhân vật hết sức bình dị, nhưng tấm lòng thì đáng quý như vàng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp một truyện ngắn nữa của ông với nhan đề Kim qua giọng đọc của Mai Hạnh. cô bé Kim, một sinh linh ra đời từ kết quả của sự hòa trộn huyết thống Việt Hàn, bất ngờ xuất hiện ở quê tôi, đã trở thành niềm vui cùng những nỗi lụy phiền, trăn trở của người dân trong xóm, đặc biệt là đối với lũ trẻ con hiếu kỳ, danh ma tinh nghịch. Cô bé Kim tròn 10 tuổi. 12 năm trước, mẹ nó, một cô gái khá xinh xắn, cố gạt đi những giọt nước mắt tù túng đói nghèo để sang xứ Hàn làm người đi ở. Cái công việc mà người dân Việt ta có thói quen gọi là ô xin. Nhưng rồi người phụ nữ ấy đã may mắn gặp được một người Hàn Quốc tốt bụng, yêu thương, lấy về làm vợ. Cô bé Kim được sinh ra từ mối tình ấy. Bây giờ, có lẽ đã vào lúc khá già hơn, người mẹ mang con về thăm quê cũ. Với cô bé Kim, trong con mắt của người lớn thì không tránh khỏi những ý nghĩ phức tạp, dẫn đến những lời bàn xa tán vào. Người cảm thông, kẻ chê trách. Còn đối với lũ trẻ con trong xóm thì ngược lại, rất vô tư. Chúng chẳng cần biết Kim là lai Hàn Quốc hay Đài Loan hay gì gì đi nữa. Chúng chỉ cần biết cô bé Kim đang hiện diện trước mắt chúng kia trong một sự hiếu kỳ đến tột độ. Cô bé Kim chẳng giống ai trong lũ chúng nó. Tóc dày, mượt, hoe hoe như sâu ngô, răng trắng bóng, mặt sáng như hương, quần áo thì sạch sẽ đến mức khó tưởng tượng. Và đặc biệt là cái nhìn sững sờ, trông đến là ngộ. Tôi là người họ hàng với mẹ Kim. Theo truyền thống của người Việt, Kim phải gọi tôi bằng chị. Cho nên, ngoài việc Kim là sự kiện chung của cả xóm, với tôi còn có chút tình riêng. Bởi vậy, những lúc rỗi rãi muốn cho con tiếp xúc với lũ trẻ trong xóm, như lời mẹ Kim nói, là để cho nó hiểu về người Việt Nam, quê ngoại của nó, cô luôn nhờ tôi cùng đi với Kim. Những ngày đầu, tôi cùng lũ trẻ dẫn Kim đi dạo một vòng quanh địa phận xóm, xã, để nó nhận biết quê ngoại nó là một vùng đất như thế nào. Kim tỏ ra vô cùng hứng thú khi nó nhìn thấy những cánh đồng bậc thang chạy lên tận đỉnh đồi. Đôi mắt trong veo của nó háo hức ngước theo những cánh cỏ trắng dập dờn bay dọc bờ lúa. Khi được chúng tôi dẫn vào những cánh rừng xanh tươi, rậm rạp, Kim thích chí, sắn quần, sang sái lội qua dòng suối trong vắt, rồi hát vang lên bằng tiếng Hàn Quốc, làm lũ trẻ cười ầm lên. Lũ trẻ trong xóm tôi đối với Kim rất thân thiện. Chỉ có điều ngôn ngữ bất đồng, nên khi giao tiếp hết sức khó khăn. Muốn nói, muốn hỏi gì, Kim cũng phải dùng cách ra hiệu. Hình như ở Hàn Quốc, bố mẹ nó đã từng dạy nó giao tiếp bằng cách này, để khi về nước đỡ bỡ ngỡ. Kim làm động tác ra hiệu rất thành thạo. Khi cần xin lỗi, nó đặt tay lên ngực, phía trái tim, rồi cúi gập người xuống bằng vẻ mặt hết sức nhũn nhặn. Lũ trẻ trong xóm lấy làm kỳ lạ và sướng mê khi được nhìn Kim làm cử chỉ xin lỗi ấy với mình. Chúng thường giả vờ tạo ra những động tác như bị Kim giẫm phải chân, đập phải tay để được Kim xin lỗi. Vì thế, cứ chốc chốc, Kim lại phải xin lỗi bọn trẻ. Tôi lừ mắt đe, lũ quỷ sứ mới chịu buông tha cho Kim. Vậy mà, Kim lại không hề thấy phiền lòng chút nào. Nó làm những cử chỉ xin lỗi một cách thành thật và thoải mái vô cùng. Chỉ cần có một thất thố nhỏ nào với người bên cạnh là Kim đã vội vàng làm động tác ra hiệu để xin lỗi ngay. Rồi lũ trẻ bày trò dạy tiếng Việt cho Kim. Gọi là dạy tiếng, nhưng thực ra chúng bày trò để trêu Kim. Dạy chào hỏi, thì chúng hướng dẫn Kim khoanh tay trước mặt chúng, rồi bắt nói: "Con kính chào các quan lớn." Kim thật thà làm theo, lập bà lập bập, nói mấy câu ngọng nghịu: "Cu on kinh chào các quan lớn." Lũ trẻ thích chí, cười phá lên, làm Kim ngơ ngác, chẳng hiểu sao. Kim là cô bé dễ tính và rất tình cảm. Khi tôi bị con muỗi bay vào mắt, làm nước mắt chảy ràn rụa, Kim cuống cuồng gọi mọi người rồi làm những động tác để tôi hiểu rằng Kim rất thương tôi. Kim đang hết sức cố gắng để làm tôi khỏi đau đớn. Tôi cũng làm mấy động tác ra hiệu lại để nói với Kim rằng tôi không sao cả. Việc bị con muỗi bay vào mắt chỉ là chuyện rất bình thường ở Việt Nam. Kim gật gật đầu, tỏ ra yên tâm. Vì tính nết Kim như vậy, nên chẳng mấy chốc Kim và lũ trẻ trong xóm đã trở nên vô cùng thân thiện. Kim rất thông minh. Lũ trẻ dạy Kim bài hát "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ". Chẳng mấy lúc, Kim đã thuộc làu làu. Rồi bất ngờ, Kim nói bằng tiếng Việt: "Bác Hồ là bác của chúng ta". Thì ra hồi ở Hàn Quốc, mẹ Kim đã dạy Kim mấy câu như vậy. Buổi đi chơi thật vui, nhưng bỗng có một sự kiện đáng tiếc xảy ra. Thằng Đường, một thằng nghịch ngợm nhất nhì xóm tôi, đuổi bắt được một con vẹt rất đẹp. Nó cầm con vẹt hua hua trước mặt mọi người, vẻ sung sướng tự hào như vừa lập được một chiến công hiển hách. Tiếng con vẹt kêu quen quét một cách tuyệt vọng trong tay nó. Lũ trẻ cũng tỏ ra vui mừng không kém, hô hét vang cả rừng. Nhìn con vẹt trong tay thằng Đường, bỗng Kim nhăn mặt. Nó xông đến bên thằng Đường ra hiệu là phải thả con vẹt ra ngay. Thằng Đường trợn mắt nhìn Kim, cười váng lên. "Mày bảo gì cơ? Thả con vẹt này ra á? Mày ngu thế! Tao phải đuổi mệt nhoai cả người mới tóm được nó đấy." Thấy thằng Đường vẫn giữ khư khư con vẹt không chịu thả, Kim phẫn nộ xua xua bằng cả hai tay. Nó chỉ vào ngực thằng Đường rồi lại chỉ vào ngực nó, ý bảo rằng phải thả con vẹt lên trời ngay, nếu không nó sẽ không chơi với thằng Đường nữa. Thằng Đường chẳng hiểu rõ Kim nói gì, nhưng đoán rằng Kim phản đối nó về việc bắt con vẹt, nên cũng nổi cáu. Bất thần, thằng Đường giơ tay, cốc mạnh vào trán Kim một cái, mặt hầm hầm, tỏ ý đe dọa. Cái Kim xoa xoa trán một lúc, nhưng rồi nó lại sán đến bên thằng Đường, tiếp tục ra hiệu một cách quyết liệt. Tôi đoán được ý tứ, những động tác ra hiệu của nó là: "Cậu đánh tớ đau lắm, nhưng tớ không ghét cậu đâu. Tớ chỉ muốn cậu thả con chim ra thôi." Thấy Kim hoa hoa tay trước mặt, thằng Đường càng tức tối, gạt mạnh một cái, làm Kim bắn sang lề đường. Thấy tình hình căng thẳng, tôi vội quát thằng Đường và bảo thả con chim ra ngay. Thằng Đường nhìn tôi một cách đầy thách thức. Tôi thừa hiểu, với lũ trẻ nghịch như quỷ sứ này mà tóm được một con vẹt đẹp thế kia, thì thật khó có chuyện chúng thả ra. Có lẽ thấy sự ra hiệu phản đối của mình không được thằng Đường chấp nhận, Kim vừa đi vừa khóc. Nó nhìn tôi bằng con mắt tuyệt vọng, có ý bảo rằng nó không muốn chơi với ai nữa. Tôi cũng nói với Kim rằng chuyện này tôi cũng bất lực, vì thằng Đường là thằng bướng bỉnh và líu láo nhất xóm. Kim lắc đầu, lầm lì bước đi. Khi xuống đến chân rừng, thằng Đường bỗng bị con vẹt há mỏ một một nhát rất mạnh vào cánh mũi. Thằng Đường kêu lên thảm thiết, mũi nó rách một mảng to, máu chảy ròng ròng. Chưa ai kịp phản ứng gì thì thằng Đường như điên lên, nghiến răng bóp chặt cổ con vẹt một lúc rồi bẻ quặt về phía sau. Con vẹt rên lên ư ứ, rũ cánh giãy giụa. Cùng lúc, tiếng cái Kim cũng hét lên thật đáng sợ. Nó dồn hết sức đẩy mạnh vào người thằng Đường. Không ngờ thằng Đường đang đứng chênh vênh trên mô đất nên lảo đảo ngã xuống, đầu đập vào gốc cây sưng to bằng quả ổi. Nếu hôm ấy không có tôi, chắc là Kim sẽ bị thằng Đường cho no đòn. Con vẹt rũ rượi trên tay thằng Đường rồi ngoẹo cổ chết. Mắt thằng Đường đỏ vằn lên, nó bặm môi ném mạnh xác con vẹt xuống dòng suối trước mặt. Cây kìm trừng mắt, nhìn theo xác con vẹt, nổi lềnh bềnh, trôi theo dòng nước. Nó luống cuống một lúc, rồi nhảy ào xuống suối, siêu vẹo bước lại gần, vớt xác con vẹt, đem lên bờ. Nó đến trước mặt tôi ra hiệu. Nhìn tay Kim, tôi hiểu nó bảo cần phải đào hố để chôn con vẹt. Cô bé Kim này thật là kỳ lạ. Nó nghĩ ra những việc mà ngay cả tôi cũng không thể nào nghĩ được. Nhưng phải công nhận là nó đúng. Tôi bảo với lũ trẻ hãy làm theo lời cái Kim. Thế là chỉ trừ có thằng Đường ngồi lì lợm bên gốc cây. Còn lại tất cả đều hối hả đào hố chôn con vẹt. Khi nấm đất đã được đắp cao, Kim bảo mọi người cùng nó chắp tay đứng trước mộ con vẹt. Hai bàn tay mảnh xẻ của Kim chắp lại một cách cung kính, miệng lầm rầm khấn vái rất lâu. Hình như nó cầu khấn đấng thần linh nào đó hãy rộng lòng tha thứ cho mọi người. Trên đôi má măng tơ của nó chảy dài những giọt nước mắt trong veo. Chuyện chỉ có vậy. Dù thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là những chuyện tinh nghịch của trẻ con. Vậy mà chẳng hiểu vì sao, hôm sau bố thằng Đường hùng hùng hổ hổ đến gặp mẹ cái Kim đe nẹt rằng đừng có cậy sống ở nước ngoài nhiều tiền lắm của mà bắt nạt con ông. Tôi giải thích thế nào, ông ấy cũng không nghe. Ông ấy còn bảo, chuyện này nếu do bọn trẻ con cùng xóm gây ra thì ông có thể cho qua. Đằng này lại do kẻ ngoại bang nên ông phải làm đến nơi đến chốn, không thì nhục quốc thể. Quả là mấy hôm sau, ông viết đơn kiện mẹ con Kim lên tận chủ tịch xã. Đơn thì dài, nhưng nội dung nổi bật là không được để những kẻ ngoại bang bắt nạt và làm mất thể diện dân tộc ngay trên chính mảnh đất của mình. Rất may bác chủ tịch xã là người đi nhiều hiểu rộng nên đã đến gặp cả hai gia đình để hòa giải. Sau đó, bác còn tập hợp toàn bộ lũ trẻ trong xóm giải thích rằng những việc làm của Kim làm cho bác rất cảm động. Vừa nêu cao tinh thần bảo vệ thiên nhiên, vừa mang tinh thần nhân ái sâu sắc. Những việc làm này, thiếu nhi trong xóm, trong xã ta cần phải học tập. Nghe lời giải thích của bác chủ tịch xã, mọi người đã nhận thức được sự phải trái một cách rõ ràng và vui vẻ. Chỉ có bố thằng Đường thì vẫn một mực phản đối. Nghe đâu, ông ta lại tiếp tục viết đơn lên huyện. Không chỉ có việc kiện mẹ con Kim, mà còn bổ sung một chi tiết quan trọng nữa là tố cáo ông chủ tịch xã có tư tưởng sùng bái ngoại quốc, đồng lõa với hiện tượng mê tín dị đoan, bôi nhọ hình ảnh nhân dân Việt Nam. Hôm trở về Hàn Quốc, mẹ Kim hơi buồn, định chỉ chào hỏi mấy nhà láng giềng xung quanh rồi đi. Nhưng cô bé Kim cứ nằng nặc đòi gặp bằng được lũ trẻ con trong xóm. Buổi sáng chia tay, Kim chăm chú nhìn từng đứa như muốn ghi nhớ vào lòng từng nét mặt. Sau đó, nó đến trước mặt từng người, đặt tay lên ngực, phía trái tim và cúi xuống một cách thành kính. Tôi hiểu như vậy là nó tỏ ý xin lỗi mọi người về những chuyện đáng tiếc đã xảy ra trong những ngày vừa qua. Trước khi bước theo mẹ, Kim khoanh tay trước ngực, nói mấy lời với lũ trẻ trong một nỗi bồi hồi khôn tả. Cu on kinh chào các quan lu on. Mẹ Kim rất ngạc nhiên bởi lời chào kỳ lạ của con gái. Tôi vội giải thích với cô, đó chỉ là trò đùa cợt của lũ trẻ con tinh nghịch trong lúc dạy Kim cách chào hỏi. Nhưng Kim lại cứ ngỡ đó là lời chào của người Việt mỗi lúc gặp gỡ hoặc chia tay nhau. Tôi cùng lũ trẻ tần ngần nhìn theo hút bóng mẹ con Kim khuất hẳn sau cánh rừng trước mặt, rồi mới ra về. Đã 7 năm trôi qua mà chưa thấy mẹ con em Kim trở về thăm quê. Tôi đã tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, về dạy học ở trường làng. Nhìn bọn học trò ngày một giỏi giang ngoan ngoãn, tôi lại thấy nhớ Kim vô cùng. Chắc bây giờ Kim đã trở thành thiếu nữ. Nghe nói con gái Hàn Quốc rất đẹp. trong người Kim lại mang thêm dòng máu Việt, chắc sẽ còn đẹp và dịu dàng hơn. Tôi quyết định viết cho mẹ Kim một bức thư. Cô kính mến, ở nhà mọi người rất mong cô và em Kim về thăm quê. Quê ta bây giờ đổi thay nhiều lắm. Dân làng sống cũng đầm ấm hơn. À mà cô ơi, thằng Đường năm xưa có chút va chạm với em Kim, cô còn nhớ không? Dạo này, nó lớn lắm và xinh trai hẳn lên. Buồn cười nhất là thỉnh thoảng nó lại sang nhà cháu, nói những lời ân hận về cách cư xử không phải của nó với em Kim 7 năm về trước. Nó bảo, nó xin thay mặt bố nó tạ lỗi với cô và em Kim. Thôi, cô bỏ qua cho nó cô nhé. Cháu đã tốt nghiệp khoa sư phạm, nên cháu rất hiểu rằng, dù ở hai nước cách xa nhau, nhưng chúng ta đều là những con người sống chung trên một hành tinh. Mà bản chất của con người chính là lòng nhân ái, phải không cô? Bao giờ có điều kiện, cô dẫn em Kim về thăm quê ngoại cô nhé. Cháu và lũ trẻ trong xóm rất mong có ngày gặp lại em Kim. Kính thư. Viết xong bức thư, tôi thấy nhẹ lòng thêm đôi phần.
Theo em anh thì về, theo em anh thì về, thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre du khi chiều về. Ơi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu thương dãi năm, phiên chợ nghèo liều tranh mãi chiều, kìa dáng ai như dáng chị dáng mẹ. Đưa nhau ta thì về, đưa nhau ta thì về, nơi mẹ đưa nôi, nơi sao diều chơi vơi, với dòng sông bên lỡ bên bồi. Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen, phiêu bạc nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò xưa là bao giấc mơ. Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu, thiếu quê hương ta về, ta về.
Quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hy vọng những nội dung chúng tôi vừa gửi đến sẽ giúp quý vị và các bạn khởi động một ngày cuối tuần thật vui và đầy ý nghĩa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.